Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 10 tháng 4, 2021, thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Cứu độ người thế được sống muôn đời, vì vui do ngàn mâu chỉ tràn hòa thắm đổi núi gian về.
Alleluia, 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 Alleluia.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, câu 9 đến 15. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11, đang khi các ông dùng bữa, người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo.
Chúa đã sống lại thật, hallelujah. Anh chị em thân mến, tin mừng Thánh Marco tóm gọn ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ giữa Đấng Phục Sinh và các môn đệ, đồng thời mở ra cho chúng ta thấy sứ điệp hay sứ mạng Chúa trao phó cho các môn đệ của Chúa. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Những lần Chúa hiện ra, trước hết với bà Maria Magdala, bà đã làm chứng điều này, nhưng các môn đệ không tin. Chúa đã hiện ra với hai người môn đệ trên đường Emmaus. Hai môn đệ trở về Jerusalem làm chứng về cuộc gặp gỡ của họ, nhưng các môn đệ khác cũng không tin. Đức tin không phải là một nỗ lực tự nhiên của con người, nhưng là một ân ban. Các môn đệ không tin lại trở thành một điểm mốc quan trọng cho thấy chứng cứ về Đấng Phục Sinh đã thuyết phục các ông, để các ông mở lòng đón nhận ân ban của đức tin, hầu có thể tuyên xưng Đức Kitô đã chết và sống lại. Ngày nay, chúng ta có lời chứng của các tông đồ, lời chứng không chỉ bằng cuộc sống, không chỉ bằng lời nói, lời giảng, mà lời chứng bằng chính máu đào của các ngài. Vì tin mừng của Đấng Phục Sinh, các ngài đã chấp nhận hy sinh mạng sống. Các ngài đã chấp nhận trở thành một lời chứng hùng hồn nhất để loan báo Đấng Phục Sinh cho muôn dân. Các ngài đã cần mẫn thi hành sứ mạng hay lệnh truyền của Thầy Chí Thánh. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo.
tin mừng phục sinh đã được Hội Thánh công bố cả 2000 năm lịch sử. Chúng ta đợi chờ, chúng ta hy vọng, chúng ta cầu nguyện để tin mừng ấy được lan tỏa khắp nơi, để cho khắp tứ phương thiên hạ và muôn loài thụ tạo được đón nhận tin mừng cứu độ. Mỗi chúng ta là một sứ giả loan báo tin mừng. Mỗi chúng ta đều đón nhận sứ mạng loan báo tin mừng từ khi chúng ta được dìm vào trong giếng rửa tội để trở thành Kitô hữu. Chúng ta có nghĩa vụ làm chứng cho Chúa Kitô. Một khi chúng ta được sai đi giữa lòng thế giới, chúng ta được mời gọi trở nên men, trở nên muối cho trần gian, trở nên lời chứng cho một đấng đã chết và sống lại vì chúng ta.
Chúa chiếc thuyền phẩm ra cứu độ người thế được sống muôn đời. Vì vui gió ngàn mâu chiếc tràn hòa thăm đổi núi can về.
Alleluia, 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 Alleluia. Chúa chúa ta đời, nhân ta chúa lòng thân thân hoa. Chúa chúa ta hòa.
Cứu thế gian người đã hiến dâng để nên y tế thân mình. Xuống thế gian vì muốn cứu nhân loại để vinh phúc muôn đời.
Alleluia, 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 Alleluia. Chúa ta đời, làm ta chúa không thân thân hoan. Chúa ta đời.
Nếu chúng ta cùng chết với người thì cũng sẽ sống với người. Thánh ra ta cùng sống với người thì sẽ được sống với người.
Alleluia, 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 Alleluia.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã được đón nhận lời chứng của các tông đồ và chúng con cũng được sai đi để làm chứng cho Chúa. Sai đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Xin Chúa đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường để chúng con can trường công bố tin mừng phục sinh của Chúa. Amen.
Chúa chiếc thuyền phẩm ra cứu độ người thế được trong muôn đời. Vì vui gió ngàn mâu chiếc tràn hòa thăm đổi núi can về.
Alleluia, 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 Alleluia.
Xuống thế gian người đã hiến dâng để nên hy tế thân mình. Xuống thế gian vì muốn cứu nhân loại để vinh phúc muôn đời.
Alleluia, 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 Alleluia.
Nếu chúng ta cùng chết với người thì cũng sẽ sống với người. Thánh ra ta cùng sống với người thì sẽ được sống với người.
Alleluia, 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 Alleluia.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các vị lãnh đạo tài chính thế giới giúp kiến tạo một nền kinh tế đáp ứng những khát vọng sâu xa nhất và công ích đại đồng, thiết lập các tổ chức giúp xây dựng một hệ thống các quan hệ quốc tế để đẩy mạnh sự phát triển nhân bản toàn diện cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi này trong sứ điệp công bố hôm 8 tháng 4 vừa qua gửi các tham dự viên khóa họp mùa xuân trong hai ngày, 8 và 9 tháng 4 năm 2021 của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Đức Thánh Cha được mời, nhưng Ngài không thể tham dự được, nên cử Đức Hồng Y Peter Cookson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, chuyển sứ điệp của Ngài. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến đại dịch và các nước đang đề ra kế hoạch phục hồi hậu đại dịch. Ngài hy vọng các cuộc thảo luận tại khóa họp này sẽ góp phần kiến tạo một kiểu mẫu hồi phục, có khả năng tạo nên những giải pháp mới, bao gồm và lâu bền hơn để nâng đỡ nền kinh tế thực sự, giúp các cá nhân và cộng đoàn đáp ứng những khát vọng sâu xa nhất và công ích đại đồng. Đức Thánh Cha tái kêu gọi các nước giàu và các tổ chức tài chính quốc tế ít là giảm bớt các món nợ của các nước nghèo nhất vì đại dịch càng làm cho nghèo túng hơn. Đức Thánh Cha viết, giảm bớt gánh nặng nợ nần của nhiều nước và cộng đoàn ngày nay là một cử chỉ rất nhân bản, giúp con người phát triển, có được các vaccine, sức khỏe, giáo dục và công ăn việc làm. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến món nợ về môi trường giữa các nước giàu và nước nghèo. Thực vậy, chúng ta mắc nợ đối với chính thiên nhiên, cũng như các dân tộc và quốc gia nghèo bị thương tổn vì sự suy thoái môi trường do con người gây ra và bị mất sự khác biệt sinh học. Về vấn đề này, tôi tin rằng công nghệ tài chính vốn có tinh thần sáng tạo cao sẽ chứng tỏ khả năng phát triển các cơ cấu trong việc tính toán món nợ môi sinh này, để các nước đã phát triển cao có thể trả, không những bằng cách giới hạn sự tiêu thụ đáng kể để các năng lượng không thể phục hồi, hay bằng cách giúp đỡ các nước nghèo hơn để ra và thi hành chính sách và chương trình phát triển dài hạn, nhưng còn chịu chi phí canh tân cần thiết trong mục tiêu này. Tin Daily Đông Timor. Các linh mục và nữ tu Đông Timor cứu trợ các nạn nhân bị lụt. Các linh mục và nữ tu ở Đông Timor đang tích cực góp phần cứu trợ các nạn nhân bị lụt vì bão nhiệt đới Seroja làm cho ít nhất 36 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị mất gia cư. Nhiều cơ sở của giáo hội được dùng làm nơi tạm trú cho các nạn nhân. Thêm vào đó, có 7.000 người tạm trú trong khu vực của một giáo xứ ở thủ đô Lili và hơn 2.000 người khác tại một trường của các cha dòng Đông Bosco ở Comoro ngoại ô Dili. Cha Angelo Sanchina nói với phái viên hãng tin UCAN rằng, chúng tôi đang cấp thiết cần các lương thực cơ bản, quần áo cho các trẻ em và người già. Theo tin của Liên Hiệp Quốc, tại Đông Timor có hơn 2.000 gia cư bị thiệt mạng vì lũ lụt, trong đó có 70% ở vùng thủ đô Lili. Chính phủ đã nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19 để cứu trợ cấp thời và tái thiết các nhà cửa và hạ tầng cơ cấu bị hại vì lụt. Đông Timor trước kia là thuộc địa của Bồ Đào Nha, được độc lập năm 1975 nhưng bị Indonesia chiếm đóng và sau nhiều năm tranh đấu, lãnh thổ này mới trở thành một nước độc lập từ năm 1999. Trong số 1.300.000 dân cư tại Đông Timor, có 95% là tín hữu Cộng giáo. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Tổng giám mục New York kêu gọi các tín hữu tái dự lễ Chúa Nhật. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, tha thiết kêu gọi các tín hữu Cộng giáo hãy trở lại tham dự các thánh lễ Chúa Nhật. Trên báo của Tổng giáo phận New York, chuyển đi ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Dolan viết, năm ngoái, chúng tôi đã thận trọng quyết định rằng tình trạng khẩn trương và y tế có thể cho miễn chuẩn cho chúng ta nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng nay có nhiều tín hữu Cộng giáo đã trở lại với các hoạt động công cộng, nhưng lại không tham dự thánh lễ. Họ cần trở lại nhà thờ.
Nhiều người trong chúng ta đi tiệc ăn, các trẻ em đi đá bóng, chơi game, đi mua sắm, đi tiệm mỹ phẩm, tụ họp với gia đình và bạn hữu. Nay đến lúc cần trở về với thánh lễ. Hồi tháng 3 năm ngoái, tất cả các giáo phận công giáo tại Mỹ đã ngưng thánh lễ công cộng vì đại dịch COVID-19 lan lây. Nay trong khi tất cả các giáo phận đã mở cửa các nhà thờ, chỉ có một số ít giáo phận tái lập nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật đối với các tín hữu không có triệu chứng và không có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hoặc phải săn sóc người bệnh. Đức Hồng Y Đô Lan viết, nay đã đến lúc trở lại tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Chúng ta nhận ra Chúa Giê-xu trong thánh lễ và qua việc rước lễ. Chúng ta tái đi vào mầu nhiệm vĩnh cửu cái chết của Chúa trên thập giá và sự sống lại của Chúa từ cõi chết. Mỗi thánh lễ Chúa Nhật là sự tái hiện bữa tiệc ly thứ sáu tuần thánh và phục sinh. Phát ngôn viên của Đức Hồng Y Đô Lan giải thích rằng, hiện nay càng ngày càng có nhiều người được trích vaccine ngừa COVID-19, dân chúng ngày càng trở lại các hoạt động công cộng. Vì thế, Đức Hồng Y Đô Lan nhắc nhở các tín hữu và nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật theo luật của Hội Thánh. Văn phòng của vị tổng đại diện giáo phận New York cũng nhắc nhở các linh mục về nghĩa vụ cổ võ các tín hữu chu toàn nghĩa vụ dự lễ Chúa Nhật và các lễ trọng. Tin Paris Pháp Quốc. Tình trạng tài chính khó khăn của giáo hội công giáo tại Pháp. Tình trạng khó khăn về tài chính của giáo hội công giáo tại Pháp vì đại dịch COVID-19 lên cao độ, khiến cho một số giáo phận phải bán các cơ sở và nhà cửa để có thể tiếp tục hoạt động. Theo Hội đồng Giám mục Pháp, trong năm ngoái 2020, số thu nhập của nhiều giáo phận giảm từ 30 đến 40%, tổng cộng lên tới 90 triệu euro, phần lớn vì các thánh đường bị giới hạn hoặc bị đóng, không được đón nhận các tín hữu đến tham dự thánh lễ. Vì không còn các cuộc quyên góp trong các buổi lễ, nhiều giáo phận và giáo xứ ở Pháp đã kêu gọi các tín hữu tự nguyện đóng góp. Tuy ngân khoản này tăng 7% trong năm ngoái, nhưng không đủ để bù đắp số thiếu hụt. Phúc trình của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết có 15 giáo phận ở trong tình trạng tài chính mong manh. Một số giáo xứ phải cho nhân viên nghỉ việc hoặc bãi bỏ các dự án mục vụ. Một số khác nghĩ đến việc bán tài sản, nhất là các bất động sản. Hồi cuối tuần lễ phục sinh vừa qua, các giáo phận Pháp hy vọng nơi lòng quảng đại của các tín hữu đến tham dự các thánh lễ. Sau lễ phục sinh, các biện pháp giới nghiêm lại được chính phủ Pháp tái lập, các trường học phải đóng cửa 3 tuần lễ, giới nghiêm từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng. Nhiều giáo phận đang đẩy mạnh việc làm quyên trực tuyến. Tin Roma. Đức Hồng Y Tucson kêu gọi cải tổ y tế thế giới. Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tố giác tình trạng quá chênh lệch trong việc chăm sóc sức khỏe cho dân chúng trên thế giới và kêu gọi gia tăng tình liên đới trong lĩnh vực này. Đức Hồng Y Tucson, người Ghana, bên Phi Châu, bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm 7 tháng 4 vừa qua nhân Ngày Thế giới về Sức khỏe. Đức Hồng Y cũng nhận định rằng, đại dịch càng đào sâu hố chia cách giữa các nước nghèo và các nước kém may mắn hơn về phương diện y tế. Những người cần được săn sóc và bảo vệ nhất là những người cảm nghiệm nhiều hơn cả những hậu quả của tình trạng vừa nói. Năm vừa qua, nhắc nhớ cho mọi người thấy, không ai có thể tự cứu thoát một mình. Đức Hồng Y Tucson khẳng định rằng, thay vì những lợi lộc quốc gia hoặc luật lệ thị trường kinh tế, cần phải đặt tình trạng huynh đệ, công bằng, bình đẳng, liên đới và sự bao gồm lên hàng đầu trong các tiêu chuẩn hoạt động, và cũng cần đặc biệt quan tâm đến những người đang chịu đau khổ về tâm thần vì đại dịch ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe tinh thần. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tucson cũng kêu gọi cải tiến các điều kiện làm việc cho các nhân viên y tế, những người hoạt động trong lĩnh vực y khoa và quan tâm hơn đến các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở không được nhà nước tài trợ. Đức Hồng Y cho biết, tại nhiều miền hẻo lánh, chỉ có các giáo hội hoặc các cộng đoàn tôn giáo chăm sóc sức khỏe cho dân chúng. Ngoài ra, Đức Hồng Y cổ võ một cái nhìn toàn diện về con người với các khía cạnh thể lý, tâm lý, trí thức, xã hội, văn hóa và tâm linh. Chỉ khi hiểu như thế, thì việc bảo đảm các biện pháp y tế cần thiết mới là một hành vi công lý. Ngày Thế giới về Sức khỏe được Liên Hiệp Quốc ấn định từ năm 1948 và được cử hành hàng năm vào ngày 7 tháng 4. Giáo hội Công giáo trên thế giới đảm trách 5.000 nhà thương và hơn 15.000 bệnh xá. Tin Jakarta, Indonesia. Caritas Indonesia cứu trợ nạn nhân lũ lụt. Tổ chức bác ái Caritas của Hội đồng Giáo mục Indonesia đang nỗ lực góp phần cứu trợ các nạn nhân bị bão lụt. Bão nhiệt đới trong hai ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 4 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, nhất là tại tỉnh Nusa Tenggara ở Mạn Đông. Tin sơ khởi cho biết có ít nhất 157 người chết và 76 người bị mất tích, hơn 900 gia đình, tổng cộng là 2.000 người bị thiệt hại. Ông Freddy Rante Taruk, giám đốc điều hành Caritas Indonesia, cho biết đang phối hợp các hoạt động cứu trợ của giáo hội Công giáo. Công trình này gặp nhiều khó khăn vì nhiều cầu và đường xá bị phá hủy, thiếu điện, cản trở việc thu thập tin tức và liên lạc phối hợp các hoạt động cứu trợ. Caritas cũng tổ chức lạc quyên với sự can thiệp của Đức Hồng Y Ignacio Suharjo, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Indonesia, và Đức ông Aloysius Sudarso, Tổng Giám đốc Caritas, để đẩy mạnh việc hỗ trợ các cộng đoàn bị thiệt hại. Điều cần thiết hiện nay đối với dân chúng là nước uống trong lành, lương thực, thuốc men và máy phát điện. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Người sáng lập con đường Tân Dự Tòng được xuất viện sau khi nhiễm COVID-19. Ông Kiko Agnello, người sáng lập con đường Tân Dự Tòng, đã được xuất viện hôm 6 tháng 4 vừa qua, sau gần một tuần điều trị tại nhà thương ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, vì bị nhiễm COVID-19 và viêm phổi. Trong thông cáo hôm 6 tháng 4 vừa qua, cha Mario Bessi và ông Asensio Romero, hai vị lãnh đạo của con đường Tân Dự Tòng, cho biết tin trên đây và nói rằng, ông Kiko sẽ tiếp tục dưỡng bệnh tại gia và chúng tôi sẽ thông báo cho các anh chị em về tình trạng sức khỏe của ông Kiko và ngưng bản tin hàng ngày. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để ông Kiko hoàn toàn bình phục. Ông Kiko Agnello, năm nay 82 tuổi, người Tây Ban Nha, đã cùng với bà Carmen Hernandez, nay đã qua đời, sáng lập con đường Tân Dự Tòng hồi thập niên 1960 ở Madrid, giúp các tín hữu sống trọn ơn gọi đã lãnh nhận khi chịu phép rửa và dấn thân trong các hoạt động làm chứng tá tin mừng. Hiện nay trên thế giới có 21.300 cộng đoàn của con đường này tại 138 nước trên thế giới với hơn 1 triệu thành viên. Ông Kiko bị nhiễm COVID-19 hồi cuối tháng 3 vừa qua và ngày 1 tháng 4 bị đưa vào nhà thương vì bị sốt hơn 38 độ và có những dấu hiệu bắt đầu viêm phổi. Nhưng ngày 3 tháng 4, bệnh trạng của ông có dấu hiệu cải tiến, không cần bình dưỡng khí nữa và hết sốt. Tin Pemba, Mozambique. Caritas giáo phận Pemba kêu gọi giúp dân tị nạn. Tổ chức Caritas giáo phận Pemba ở miền bắc Mozambique bên Kỳ Châu kêu gọi giúp đỡ dân tị nạn chiến tranh từ tỉnh Cabo Delgado trốn chạy các cuộc tấn công của các lực lượng khủng bố. Các cuộc xung đột tại tỉnh Cabo Delgado từ năm 2017 đến nay đã làm cho 2.000 người bị chết và 700.000 người phải tản cư. Linh mục Manuel Nota, giám đốc Caritas giáo phận Pemba ở địa phương, nhấn mạnh rằng sự trợ giúp của giáo hội Công giáo trở thành điều thiết yếu kể cả đối với các nạn nhân Hồi giáo. Họ đang cần lương thực, nhà ở, y phục và cả trợ giúp về tâm lý xã hội. Cho đến nay, Caritas giáo phận Pemba đã giúp đỡ 40.000 gia đình, nhờ những trung tâm đón tiếp, các địa điểm tái định cư và các gia đình cho người tản cư tá túc. Nhưng thách đố lớn nhất vẫn là xây dựng các làng mới, vì thế cần các dụng cụ xây cất. Hiện nay những người tị nạn sống trong các lều tạm trú tại các địa điểm được chỉ định cho họ làm nơi tái định cư với một khoảng đất để canh tác.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy âm lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng bàn về một vấn đề mới: ý thức và chất vấn. Anselm Grun đã nói rằng, con người nhờ vào việc tự biết mình mà khám phá ra và đặt ranh giới cho bản thể đích thực của mình. Con đường dẫn tới cái tôi nội tâm ấy trước hết phải thông qua sự khảo sát của nhận thức về thực tại. Quả vậy, ý thức sẽ đưa đến nhiều điều tích cực nếu như nó lay động lòng chúng ta và làm cho chúng ta không yên. Ý thức sẽ chất vấn chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta luôn khắc khoải. Chính trong sự khắc khoải đó mà chúng ta bắt đầu có những suy tư tìm kiếm. Ý thức là bước đầu, là khởi điểm của việc làm cho mình lớn lên thông qua quá trình tự chất vấn. Cùng nhau, chúng ta thử chất vấn mình, hay ít nhất nhìn lại bản thân để khảo sát chính mình, xem thế giới suy tư và con tim cũng như hành vi của chúng ta đang hướng theo chiều hướng nào. Trong ý thức, mỗi chúng ta có thể tự chất vấn bản thân về những gì. Thực tế cuộc sống có biết bao điều để chúng ta có thể tự chất vấn, nhưng tự chung quy về một số điều cơ bản như sau. Tôi là ai? Trạng thái tâm hồn tôi như thế nào? An bình, bất ổn, giằng co, bối rối hay gì gì khác? Những mơ ước, thao thức, lo sợ thầm kín của tôi là gì? Tương quan nào hay vấn đề gì đang đe dọa lòng tự tin của tôi? Điều gì đang làm cho tôi trở nên tốt hơn hay lớn lên, hoặc những gì đang làm cho tôi mất giá trị? Tôi có dị ứng với điều gì mới mẻ không? Tôi đang quyến luyến điều gì, bám víu những gì? Tôi có đủ bản lĩnh để dứt khoát với những gì mà mình vốn quyến luyến bám víu không? Tôi có ngừng lại để suy nghĩ trước mỗi biến cố, sự việc hay lượng giá chính mình thường xuyên không? Tôi có sợ hãi gì không và tại sao? Những người, việc hay hấp lực nào đang kiểm soát hoặc đang ràng buộc tôi? Mối tương quan nào đang đe dọa sự lành mạnh của tinh thần hay sức khỏe của tôi? Tôi đang che giấu, tránh né điều gì? Điều gì làm cho tôi lo sợ, vân vân. Chúng ta có thể tiếp tục tự chất vấn trên biết bao nhiêu lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Nhưng chất vấn để làm gì? Nếu chúng ta chỉ biết dừng lại ở đó mà không tìm cách để hiểu, để đi về nguồn, tìm nguyên nhân phát sinh. Như thế, việc cải tiến mới mong thực hiện được. Hơn nữa, dù thừa nhận hay không, nguyên nhân cơ bản vẫn phát xuất từ bản thân mỗi chúng ta. Vì thế mà các bậc thầy khi giúp đệ tử, họ luôn giúp người ta quay về nhìn lại mình trước tiên. Để tự giúp mình, chúng ta cũng đi cùng một khởi điểm đó thôi. Chất vấn có nghĩa là tìm cách để biết mình, để thấy rõ bản thân như được soi mình trong gương. Về vấn đề này, có chuyện kể rằng, một đồ đệ muốn tìm học hỏi để biết mình. Ông ta nghe nói có một quyển sách chỉ vẽ những bí quyết giúp biết mình. Thế là người đồ đệ không ngại xa xôi hay nắng gió khó khăn. Ông quyết tâm tìm cho ra. Sau nhiều năm tháng hành trình đi đến rất nhiều nơi và bất cứ khi nghe mách bảo nơi nào, đệ tử đó không từ nan, háo hức tìm cho được cuốn sách có giá trị vô cùng này. Cuối cùng, ông cũng tìm ra được nơi cất giữ cuốn sách.
Khi đến nơi, phải qua nhiều phòng, nhiều cửa mới tới nơi cất giữ sách. Nóng lòng mở sách, nhưng khi lật ra, chỉ thấy toàn là giấy trắng. Vào sâu hơn thì đệ tử tìm thấy một tấm gương soi. Tò mò khám phá hết, người đồ đệ vào giữa sách vẫn thấy một chiếc gương, đi tiếp lại tìm thấy một tấm gương khác nữa. Ngoài ra, sách không có chữ một lời giải thích hay dạy dỗ nào khác. Minh sư muốn truyền tải gì qua các tấm gương đó? Nhìn vào gương, nắm cho thật kỹ để thấy, để biết mình, bằng cách chất vấn bản thân, suy ngẫm. Phải, chất vấn nằm trong tiến trình lớn lên. Nếu ngay thẳng trả lời những chất vấn về bản thân, chắc chúng ta đã thay đổi nhiều trong chiều hướng tích cực. Nhưng đa số chúng ta thường chần chừ, nấn ná và né tránh khi đáp ứng những chất vấn nêu trên. Rất thường, chúng ta có thể rơi vào tâm trạng giằng co hoặc tản lờ trước những chất vấn, hoặc ngay cả khi đã có những câu trả lời sau khi tự chất vấn. Tại sao chúng ta thường ngại chất vấn bản thân để ý thức rõ về mình? Có lẽ vì sợ phải bắt đầu lại chăng? Có lẽ tôi lo sợ là khi đã ý thức rồi, mình phải thay đổi, không né tránh được nữa. Có lẽ khi khám phá ra thực chất, tôi không đủ can đảm để đối diện với những sự thật không mấy tốt đẹp về tôi và về hoàn cảnh tôi đang sống chăng? Có lẽ tôi e ngại, không muốn ra khỏi cái vỏ kén mà thường ngày tôi vẫn ẩn núp và cảm thấy dễ chịu, an toàn trong đó. Có lẽ tôi sẽ không đủ khiêm nhường hay can đảm để nhận lỗi. Có lẽ những gì tôi ý thức sẽ làm cho tôi bất an hoặc mất ăn mất ngủ khi thấy thực trạng của mình chăng? Và có lẽ tôi sợ phải bỏ đi những gì mình đã biết, đã có. Điều này làm cho tôi thấy hụt hẫng, tiếc nuối và đau đớn. Thật ra, những khó khăn trong đời, những xung đột thường xảy ra là do những người cố chấp. Thường chúng ta vẫn luôn chắc rằng mình đúng, có lý hay mình tốt. Trái lại, những người ý thức về sự yếu kém hay bất toàn của mình thì chẳng mấy khi bị khủng hoảng hay gây lộn xộn với ai. Vì thế, họ là người được an bình, được giải phóng khỏi hình ảnh sai lệch về chính mình. Thật thế, hiểu ra và chấp nhận rằng mình có nhiều sai sót, chẳng tốt lành hơn ai thì thật đã là quá ư tuyệt vời rồi, chưa kể đến sự thay đổi có thể xảy ra. Các nhà tâm lý nhận định rằng, ý thức có nghĩa là biết. Biết tức là đã giải quyết vấn đề được một nửa rồi. Thật vậy, làm sao có thể sửa đổi được gì nếu không biết được những điều mình đã sai, đã lầm hay thiếu sót? Ý thức hay thức tỉnh sẽ đưa chúng ta về với những gì chúng ta đang có, đang sống. Nhưng cái khó là chúng ta phải dám thay đổi. Chúng ta vẫn biết rằng mình sẽ được bao nhiêu điều lợi ích từ sự thay đổi, nhưng thói thường chúng ta vẫn luôn sợ thay đổi. Nếu thật sự ý thức, chúng ta sẽ có thể đổi ảo tưởng lấy hiện thực, đổi giấc mơ lấy thực tế, đổi suy tư thành hành động, đổi bóng tối lấy sự sáng, đổi u muội thành thông biết, đổi sự cứng đọng yên hàn bằng sự lớn lên. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Chúa Giêsu Kitô, mẫu gương những người nghèo của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của Chúa Giêsu Kitô như mẫu gương những người nghèo của Thiên Chúa theo các phúc âm và các thư của Thánh Phaolô. Hôm nay chúng ta khai triển cùng đề tài theo các tác phẩm còn lại trong Tân Ước. Trong sách Công vụ, chúng ta không tìm thấy từ vựng khó nghèo, nhưng ý niệm về sự nghèo túng hiện diện trong các văn bản miêu tả kiểu sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trong chương 6, Thánh Luca ghi nhận sự kiện các bà quá của các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp bị bỏ quên trong việc phân phát lương thực. Sự kiện này khiến cho các tông đồ chỉ định 7 phó tế đầu tiên trong giáo hội, qua lễ nghi đặt tay trên những ứng viên do chính tín hữu cộng đoàn tuyển chọn. Và trong xã hội Do Thái xưa kia, các bà quá là thành phần xã hội không được che chở, bị thiệt thòi và thường có cuộc sống vất vả. Ngoài ra, thói quen làm phúc bố thí cho người nghèo chứng minh cho thấy cũng giống như xã hội thuộc mọi thời đại khắp nơi trên trái đất này, xã hội Do Thái thời Tân Ước cũng có nhiều người nghèo túng. Các tông đồ cũng không có tiền của để trợ giúp họ, nhưng nhân danh Chúa Giêsu Kitô, các vị cho họ được lành lặn, như trường hợp anh què ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ Jerusalem, được Thánh Phêrô và Thánh Gioan chữa lành. Tín hữu đạo đức và người ngay lành cũng có thói quen trợ giúp người nghèo như bà Tabitha và ông Cornelio. Tình trạng nghèo túng của tín hữu Jerusalem đã khiến cho Thánh Phaolô phát động chiến dịch quyên góp trong các giáo đoàn do thánh nhân thành lập để trợ giúp tín hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem. Chương 8 sách Công vụ cũng kể lại chuyện thầy phù thủy Simon thành Samaria đem tiền đến dâng cúng hai tông đồ Phêrô và Gioan để mua quyền đặt tay ban thánh thần như hai vị. Nhưng Thánh Phêrô trả lời là không thể dùng tiền bạc mà mua ân sủng của Thiên Chúa được. Những nét thần học sách Công vụ trình bày liên quan tới tình trạng sống nghèo túng của Kitô hữu và của dân chúng thời đó, cũng như cung cách sống và hành xử của các tông đồ đối với tiền của rất là phong phú và sâu sắc. Sự nghèo khó xã hội và sự khó nghèo tôn giáo gặp gỡ nhau nơi con người của Đức Giêsu Kitô và trong toàn cuộc đời dương thế của Chúa. Đức Giêsu thuộc lớp người nghèo, xung quanh người quy tụ vô số những kẻ nghèo túng, ăn xin, tật nguyền, bệnh hoạn, quá bụa. Cử tọa lắng nghe người giảng dạy là lớp thuyền trài và giới nông dân, những người không hẳn là bần cùng nhưng không có địa vị và sức nặng xã hội. Đa số tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi là những người nghèo mà một thay đổi chính trị hay một bệnh dịch hoặc hạn hán đói kém mất mùa cũng đủ để quật ngã họ. Tình trạng này giúp chúng ta hiểu tại sao Barnaba đã bán ra tài sản nghiệp để trợ giúp các tín hữu, và tại sao Thánh Phaolô đã tổ chức các cuộc lạc quyên để cứu trợ các tín hữu Jerusalem, và nhân dịp đó đưa ra các giáo huấn liên quan tới tình bác ái và sự liên đới tương trợ lẫn nhau. Giáo huấn hay và nổi tiếng nhất là bài ca đức ái trong chương 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Thánh Giacôbê cũng không ngừng nhắn nhủ các Kitô hữu giàu trợ giúp các anh chị em túng thiếu, và đặc biệt là phải kính trọng người nghèo. Thánh nhân khẳng định rằng lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian xuân và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. Người đặc biệt nêu bật thái độ tôn trọng và công bằng đối với các anh chị em nghèo túng, vì Thiên Chúa đã chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người. Sự khó nghèo xã hội và tự ý của Đức Giêsu cũng được lồng không trong bối cảnh nghèo túng chung đó của người dân đất Palestina, mà không loại trừ các tiếp xúc với những người thuộc giai tầng xã hội giàu có, khá giả và quyền thế hơn. Điển hình như các ông Nicodemo, Giuse Arimathea và nhóm phụ nữ đã theo giúp Chúa Giêsu từ Galilea, trong đó có bà Joanna, vợ ông Cusa, quản lý của vua Herode, và bà Susanna, vân vân. Sự kiện Đức Giêsu sinh ra trong hang bò lừa ngoài cánh đồng Bethlehem tự nó không phải là dấu chỉ của sự nghèo hèn xã hội, mà chỉ là hậu quả của tình trạng có quá đông người về khai sổ bộ trong những ngày ấy, và nhất là thái độ xem mặt mà bắt hình dong của các chủ quán trọ, thấy đôi vợ chồng trẻ ăn mặc tầm thường và có dáng vẻ khiêm tốn nên muốn dành chỗ cho người khá giả hơn, và Khước Từ không tiếp nhận họ thế thôi. Cũng không nhất thiết phải giải thích sự kiện mẹ Maria và cha Thánh Giuse dâng hai con chim gáy hay một cặp bồ câu non trong lễ nghi dâng hài Nhi Giêsu trong đền thờ như dấu chỉ của sự nghèo túng. Lý do vì nó diễn tả tính cách Thiên Chúa tự tỏ hiện và tính cách khải huyền của biến cố. Việc dâng hai con chim gáy hay một cặp bồ câu non nhắc tới luật Na-di và lễ nghi thánh hiến cho Thiên Chúa như viết trong chương 6 sách Dân Số, chứ ít hay hầu như không liên quan gì tới lễ thanh tẩy người mẹ sau khi sinh con. Dĩ nhiên, có thể nhìn cuộc đời của Đức Giêsu qua lăng kính của sự nghèo khó. Người đã sinh ra trong cảnh khó nghèo, nơi hang bò lửa, ngoài cánh đồng Bethlehem, vì cha Thánh Giuse và mẹ Maria đã không tìm ra chỗ trọ. Rồi khi chưa đầy 2 tuổi, người đã bị vua Herode tìm giết, nên đã phải cùng cha mẹ trốn sang Ai Cập sống kiếp tị nạn. Trở về Nazareth, Đức Giêsu đã sống những tháng năm ẩn dật vô danh, làm con bác thợ mộc Giuse và bà Maria, giúp đỡ cha mẹ trong cuộc sống vất vả thanh đạm thường ngày, tập nghề thợ mộc phụ với cha Thánh Giuse, rồi thay cha Thánh Giuse làm nghề thợ mộc để mưu sinh và nuôi mẹ. Khi bắt đầu ra đi rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu bỏ nghề thợ mộc để bước vào một điều kiện sống mới, hoàn toàn tự do để chu toàn sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ, và diễn tả kiểu sống lang thang lưu động của mình với một hình ảnh chính xác khi nói: con chim có tổ, con chồn có hang, con người không nơi gối đầu. Và quả thế, để chu toàn sứ mệnh của mình, Chúa Giêsu đã lựa chọn kiểu sống hoàn toàn độc lập khỏi mọi điều kiện bề ngoài. Và người dạy chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng, đừng lo thu tích của cải, cũng đừng quá lo lắng cho mạng sống và của ăn mặc. Ngày khải hoàn vào thành Jerusalem, Đức Giêsu vua cứu thế, hiền dịu khiêm tốn, ngồi trên lưng lửa con còn theo mẹ, như dấu chỉ đấng cứu thế vào chiếm hữu thành của Gia-vê. Trong buổi cử hành bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ, Đức Giêsu đọc Thánh Vịnh 41 câu 10, gợi lại hình ảnh người nghèo đau yếu bị bỏ rơi phản bội bởi tất cả những ai cho tới lúc đó đã cùng chia sẻ niềm vui của cuộc sống. Cả người bạn thân con hằng trông cậy đã cùng con chia cơm sẻ bánh mà nay cũng giơ gót đạp con. Đức Giêsu báo trước cho các môn đệ biết Judas Iscariot sẽ phản bội người, Phêrô sẽ chối người và các môn đệ khác sẽ bỏ người chạy trốn hết. Khi đọc các tài liệu Qumran, người ta thấy vị thầy của cộng đoàn cũng dùng Thánh Vịnh 41 câu 10 để cảm tạ Thiên Chúa vì được vây bọc chung quanh bởi một số các người khiêm hạ sống công chính. Nhưng ông cũng than phiền về những người khác ban đầu đã sống theo giao ước và là thành phần của cộng đoàn, nhưng sau đó bắt đầu phát động chiến dịch nói xấu mình, khiến cho ông phải rơi vào tình trạng tột cùng không có lối thoát. Việc dùng và giải thích Thánh Vịnh 41 câu 10 của vị thầy sự công chính trong cộng đoàn Qumran khác với kiểu dùng và giải thích của Đức Giêsu. Quả thật trong tận cùng thẳm tâm lòng, Đức Giêsu đã là người nghèo nhất trong tất cả những người nghèo hèn trên trần gian này. Thực tại này đã được diễn tả trong bài Thánh ca Kitô học, được Thánh Phaolô lặp lại trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính trong những giây phút hấp hối trên thập giá, Đức Giêsu đã sống kinh nghiệm sự nghèo nàn bất lực tột cùng của kiếp người. Cảm tưởng bị tất cả mọi người bỏ rơi được thốt lên trong cơn hấp hối trên thập giá: Eli, Eli, lema sabachthani, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Ngài lại bỏ rơi con? Đức Giêsu đã tắt thở trong tình trạng hoàn toàn bị bỏ rơi đó. Tiếp đến là việc tẩm liệm vội vã và tống táng trong ngôi mộ mượn tạm của ông Giuse Arimathea. Quả thực, đã không có ai nghèo nàn và đáng thương hơn Đức Giêsu thành Nazareth. Nhưng trước khi tắt thở, Đức Giêsu đã dâng lên Thiên Chúa Cha lời cầu nguyện và cũng là sự tín thác chút bỏ cuối cùng: lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Thái độ kenosis, trút bỏ và dốc đổ hết chính mình ấy, Đức Giêsu đã sống trong suốt cuộc đời dương thế của người. Vì thế Đức Giêsu là mẫu gương của các Anawim, những người nghèo hèn của Thiên Chúa thuộc mọi thời đại trong lịch sử loài người.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một nữ sinh viên đã kể trên diễn đàn sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải một câu chuyện về lòng trung thực như sau. Có một lần, trong tiết kỹ thuật, thầy kiểm tra đột xuất, hai đứa tôi đều không có một chữ trong đầu. Rồi tôi bảo cậu ta dỡ tài liệu trong lúc kiểm tra. Kế hoạch thành công tốt đẹp và bài kiểm tra của hai đứa tôi đạt điểm khá cao. Sau khi phát bài, thầy bảo cả lớp đọc điểm để thầy ghi vào sổ. Tôi không biết việc thầy tin tưởng vào học sinh của mình là một sai lầm hay không. Thật ra, thầy cũng không sai, mà chính chúng tôi đã phạm lỗi với chính mình, đã đánh đổi sự trung thực của bản thân để lấy những con số. Hơn phân nửa lớp đã khai gian điểm của mình, và thầy vẫn vô tư ghi những công điểm ảo đó vào sổ. Khi thầy gọi gần đến tên cậu bạn của tôi quay sang hỏi cậu ấy, chúng nó hết điểm ghê quá mà thầy chẳng biết. Bạn được có 7 điểm, lát hãy khai là 9 điểm đi. Cậu ta vẫn im lặng. Khi thầy gọi tên, cậu ta dõng dạc đứng dậy và nói, thưa thầy, 4 điểm ạ. Cả lớp quay khách về cậu ta như thể đang nhìn một thằng ngốc. Tôi cũng há hốc mồm, chờ sự đính chính của cậu ấy vì nghĩ rằng có thể cậu ta đọc nhầm. Nhưng không, cậu ấy ngồi xuống nhìn chúng tôi và cười. Tôi quay sang gắt gỏng. Cậu ngốc à, làm thế mình thua thiệt tụi nó biết là bao nhiêu điểm. Cậu bạn tôi đáp, những con điểm đó chưa đủ nhiều để mua được lòng tự trọng của mình. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt kiên định, rồi cậu ta kể. Bạn biết không, có một bạn trong lớp mình rất buồn vì bài làm của cậu ấy chỉ 6 điểm, mặc dù đã học bài rất kỹ. Thế nhưng bạn ấy vẫn đọc điểm 6 chứ không hơn. Khi mình thắc mắc hỏi tại sao bạn ấy không đọc điểm cao, thì bạn ấy đáp rằng bạn ấy trân trọng những gì bạn ấy đạt được, cho dù nó có thấp đến đâu chăng nữa. Mình tự thấy dù điểm mình có cao hơn bạn ấy, thì mình cũng đã thua bạn ấy về mọi mặt. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói, sự bình an trong tâm hồn nằm trong bản thân của mỗi con người. Những vũ khí bảo vệ nó không phải là gươm giáo hay mộc đỡ, mà là một sự trung thực, không vết nhơ, trung thực ngay cả với lỗi lầm của mình. Đó là cuộc chiến đấu không kém phần dũng cảm so với bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Nhất là khi cái giá phải trả cho sự trung thực là một sự thiệt thòi, mất mát về của cải, lợi lộc vật chất, sự yên thân và có khi là phải hy sinh cả mạng sống. Thế nhưng, trong cuộc sống, con người không thể trốn tránh mãi sự thật. Một học sinh có thể đạt điểm tốt trong một bài kiểm tra hay kết quả cao trong một kỳ thi nhờ vào sự gian dối, thế nhưng cậu ta không thể suốt đời che giấu lỗ hổng kiến thức của mình. Không thể trốn tránh sự thật, nhưng đồng thời con người cũng không thể bưng bít được sự thật, ngay cả khi dùng bạo lực để thực thi điều đó. Chúa đã sống lại, đây là một sự thật. Tuy nhiên, vì quá ngoan cố trong việc tìm hiểu sự thật, vì sợ mất thế giá, sợ mất lợi lộc vật chất, sợ phải thay đổi niềm tin, nên ngày xưa cũng như ngày nay vẫn còn rất nhiều người từ chối phủ nhận sự thật này. Họ còn ra sức bưng bít sự thật này bằng bạo lực, bằng những hứa hẹn vật chất. Họ tìm cách răn đe, ngăn chặn ảnh hưởng tin mừng phục sinh trên đời sống của con người. Đó là lý do vì sao ngày xưa cũng như bây giờ vẫn còn những nơi người ta nghiêm cấm không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu Kitô. Có một ý tưởng động viên thái độ sống của chúng ta rằng, hãy đứng thẳng, nêu lên quan điểm, nói sự thật cho tất cả mọi người, hãy can đảm tuyên bố nó ở mọi nơi. Người ta chỉ sống khi dám làm điều đó. Vâng, chúng ta phải luôn học hỏi để biết sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi mọi sự gian trá. Chúng ta biết có một sự thật là Chúa đã phục sinh. Vậy chúng ta phải có can đảm để nói, sống và làm chứng cho tin mừng phục sinh ấy. Nếu gặp sự xung đột giữa niềm tin phục sinh mà chúng ta đang lãnh nhận và điều thế gian nói, chúng ta phải dám làm chứng cho niềm tin vào Chúa phục sinh, dám tin yêu và hy vọng ngay trong những mất mát và khổ đau. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã sống lại sau 3 ngày yên nghỉ trong mồ. Sự phục sinh của Chúa là niềm vui của các tông đồ, là nền tảng cho việc rao giảng tin mừng. Các tông đồ đã hân hoan ra đi loan báo một sứ điệp thật trọng đại: Chúa đã sống lại. Xin cho chúng con đủ đức tin để chúng con nhận ra Chúa vẫn hằng sống trong cuộc đời hôm nay. Xin cho chúng con biết can đảm nói về sự phục sinh của Chúa cho anh em của mình. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.